Tiếp cái phần mà bài giảng nói về cửa không. Như vậy ai đọc lịch sử Thiền Tông đến chỗ này thấy nó lạ lùng, bí mật làm sao? Tại sao tâm Ngài Huệ Khả đang bị xao xuyến loạn động? Ngài thành thật thiết tha cầu tổ dạy cho phương pháp an tâm. Tổ không chịu dạy, chỉ bảo đem tâm ra ta an cho. Ngài tìm mãi không được, nói con tìm tâm không được, thì tổ bảo ta đã an tâm cho ngươi rồi. Ngài Huệ Khả liền ngộ. Vậy ngộ tại chỗ nào? Hiện nay nghe như vậy chúng ta có ngộ chưa? Chúng ta nghe thì ngẩn ngơ không biết tổ nói cái gì. Thế thì câu nói ta đã an tâm cho ngươi rồi là một câu nói đùa hay là câu nói thật? Ngài đã nói tìm tâm không được, tại sao tỏ bảo ta đã an tâm cho ngươi rồi? Thật tình ai nghe câu nói này đều không hiểu chi hết. Nhưng từ ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền Thiền Tông vào Trung Hoa đến nay gần 2000 năm rồi, câu nói đó vẫn là câu nói bất hủ, nhưng người thường đọc thì thấy lạ đời như là câu nói vô nghĩa. Trước khi giải thích, chúng tôi dẫn một câu chuyện khác ở trong kinh để quý vị khám phá từ từ về câu nói này. Trong kinh Lăng Nghiêm có một đoạn Đức Phật dùng ví dụ: một sáng nọ có anh chàng Diễn Nhã Đạt Đa đứng trước mặt gương nhìn vào, thấy đầu mặt của anh hiện rõ trong gương. Một lát sau, một lát úp mặt gương lại, anh thấy đầu mặt mất, hốt hoảng điên lên, ôm đầu chạy la: tôi mất đầu, tôi mất đầu. Chúng ta nghe Phật thuật câu chuyện đó có lý hay vô lý? Chúng ta có điên như anh chàng đó hay không? Ví dụ này mới nghe qua dường như ngớ ngẩn, không gần với thực tế, nhưng thật sự là thực tế 100%. Tại sao vậy? Tất cả chúng ta hiện giờ đều là hiện thân của chàng Diễn Nhã Đạt Đa ôm đầu chạy la mình mất đầu. Tại sao? Sở dĩ Diễn Nhã Đạt Đa điên là vì nhận lầm cái bóng đầu và mặt trong gương là đầu thật, là thật đầu mặt của chính mình. Bởi nhận lầm như vậy nên khi mất cái bóng ấy thì hoảng hốt điên lên la mình mất đầu. Nếu anh chàng đó biết rõ bóng trong gương chỉ là bóng thôi thì anh có điên không? Cũng như tất cả chúng ta khi nhìn vào gương thấy đầu mặt mình trong gương, biết cái đó là bóng, thì khi bóng mất mình có điên bao giờ đâu. Sở dĩ anh chàng Diễn Nhã Đạt Đa điên là lên là vì cho đầu mặt trong gương là thật. Bởi tưởng là thật cho nên khi mất quảng la lên thành điên. Câu chuyện này để giải thích cái phần ở trên, minh họa cho nó cụ thể. Bây giờ tôi nói cái chỗ này là cái chỗ thiết yếu trên cái đường lối tu thiền của chúng ta, mà lâu nay tăng ni Phật tử mình coi thường cái chỗ này. Bởi vì ngày xưa tôi đọc rất nhiều lần về sử các tổ Ấn Độ Trung Hoa, nhất là 33 vị tổ, tôi đọc rất nhiều lần, nhiều bản. Mà mỗi khi đọc qua tới cái chỗ Tổ Huệ Khả xin pháp an tâm nơi Tổ Đạt Ma, thì chỉ được Tổ Đạt Ma dạy đem tâm nó ta an cho. Tổ Huệ Khả xoay lại tìm, tìm mãi không thấy tâm mình ở đâu. Bạch Tổ Đạt Ma: thưa con tìm tâm không được. Thì Tổ Đạt Ma nói một câu nhẹ nhàng: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Ngay nơi đó Tổ Huệ Khả liền nhận được đường vào an tâm. Thì quý vị thấy, nghe một câu chuyện dường như là hết sức sơ sài, hay nói cái khác hết sức lạc đề, phải không? Đang thắc mắc, đang khó xử về cái tâm lăng xăng của mình, ngồi thiền tâm vẫn chạy, đi đứng tâm vẫn chạy, bây giờ muốn an tâm phải làm sao? Thì cái đó là cái thắc mắc chân chính nhất của những người tu Phật. Thế thì Tổ Huệ Khả hỏi câu đó là một câu hỏi chí thành, chí thiết, chứ không phải hỏi một câu đùa. Câu hỏi chí thành như vậy mà một vị tổ đặc biệt từ Ấn Độ sang Trung Hoa truyền đạo mà chỉ đáp bằng một câu: đem tâm ra ta ăn cho, phải không? Hết sức là giản đơn, đem tâm ra ta ăn cho. Nhưng mà khi nói câu đó với cái hiểu thường của chúng ta ngày nay, bảo đem tâm ra ta ăn cho thì quý vị sẽ làm sao? Chắc quý vị sẽ mỉm cười. Tâm đâu có hình tướng mà đem, phải không? Mỉm cười thì mỉm cười đó, mình ngỡ rằng Tổ Đạt Ma hơi ngớ ngẩn, phải không? Cho rằng cái không có hình, không có tướng mà bảo đem ra ăn thì làm sao đem được? Cái không đem được mà bảo đem ra, có phải ngớ ngẩn không? Đó là cái nhìn của phàm tục của chúng ta. Nghe câu nói đó, mình thầm ngỡ rằng Tổ hơi ngơ ngẩn, nhưng với ngài Huệ Khả, vì tâm tha thiết, vì cái lòng kính trọng Tổ, cho nên không dám nghĩ như mình, mà ngài liền tuân theo, bảo đem tâm ra an. Thì giờ tìm cái tâm đó ở đâu? Nó phải tuân theo cái lệnh vị thầy bảo đem tâm ra, mà muốn đem ra thì phải tìm cái nơi đâu để đem ra. Cho nên xoay lại tìm đáo để lục lạo hết, không thấy nó. Mà không thấy nó thì chỉ còn một câu trả lời hết sức là chân thành: bạch hòa thượng, con tìm tâm không được, phải không? Thì câu trả lời rất là chân thành. Thì Tổ Đạt Ma bảo: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Thì quý vị thấy có phải ngớ ngẩn không? Ta xin pháp an tâm rồi bảo đem tâm ra, rồi khi đó tiền đáo để không được, nó tiền không được, rồi nói ăn rồi, ăn chỗ nào, ăn bằng cách gì, có biết không? Thì tất cả người nghe ngớ ngẩn, thấy Tổ nói sao lạc đề quá. Người ta cầu xin pháp an tâm, rồi bảo là tiền, ta tiền đáo để không được, rồi nói ăn rồi, chị không có cho một cái gì, không dạy một câu nào. Như vậy mà tại sao Tổ Huệ Khả lại ngộ, lại thấy được pháp an tâm? Đó là một cái điều dường như bí ẩn, nhưng thực tình nếu mà chúng ta không chịu tu á, thì đọc đó 1000 lần cũng không bao giờ biết, không bao giờ thấy. Nhưng khi chúng ta chịu khó hạ thủ công phu tu rồi mới thấy cái hay, cái thiết yếu ở chỗ đó. Bây giờ tôi chỉ cái hay, cái thiết yếu để cho quý vị thấy. Chặn thứ nhất là Tổ Huệ Khả xin pháp an tâm, là muốn nói cho rõ Tổ Huệ Khả khi chưa có đến Tổ Đạt Ma thì ngài đã tu thiền nhiều năm rồi. Mà chính ngài tu thiền nhiều năm mà tâm nó cứ chạy ngược, chạy xuôi, lang thang mãi không dừng. Cho nên ngài thất vọng, nghe Tổ sang muốn tìm cầu Tổ dạy để trị được cái tâm chạy ngược xuôi lang thang đó. Khi gặp Tổ, được Tổ nhận làm đồ đệ thì không còn cơ hội nào tốt hơn là hỏi thẳng làm sao, cách nào, pháp gì để mình được an tâm, phải không? Thì cái đó là cái câu hỏi tha thiết của cái người ham tu. Cho nên rất là thành khẩn đưa ra câu hỏi, xin Hòa Thượng dạy con pháp an tâm với tâm thành khẩn. Thì Tổ Đạt Ma là một nhà tu thiền, nói theo thông thường, còn nói theo trong nhà thiền của mình là một vị tổ kỳ đặc. Ngài không có để mất thì giờ phải dạy cách này cách nọ, mà Ngài chỉ bảo đem tâm ra ta an cho, đem tâm ra ta an cho. Làm sao đem đây? Nhưng mà bảo đem ra thì phải tìm coi nó ở đâu, nó ra sao để mà đem ra cho Ngài. Thì cái lời tổ nói mới nghe thì như ngớ ngẩn, nhưng mà với Ngài Huệ Khả thì Ngài tha thiết, Ngài thành tâm nghe vậy rồi cái Ngài xoay tìm lại. Mà xoay tìm lại, cái từ hiện giờ chúng ta thường dùng là từ gì? Thì phản quan tự kỷ, nghĩa là xoay lại mình coi cái tâm lăng xăng của mình hàng ngày đó nó ở đâu, đang làm gì, ở chỗ nào. Xoay tìm lại, bây giờ quý vị bình thường đang làm hay là đang tu mà có cái tâm chạy lăng xăng, thì quý vị chỉ cần tìm coi, nhìn kỹ coi cái tâm lăng xăng đó ở đâu, hình dáng ra sao, thì khi tìm lại nó còn không? Tìm lại thì nó tan mất. Khi nó chạy lăng xăng, đó là an hay bất an? Chạy lăng xăng là bất an, mà nhìn lại nó thì nó mất, tức là an, phải không? Khi nhìn lại không còn thấy dấu vết, không còn thấy hình bóng, tức là nó an rồi. Cho nên Ngài bảo đem tâm ra là cả một cái hướng dạy chúng ta phải xoay lại tìm. Ông nói cái tâm không an đó, tìm kỹ coi nó ra sao, phải không? Cho nên xoay lại tìm, tìm không thấy. Mà tìm không thấy thì tức là nó mất dấu, mất dấu vết rồi. Mà mất dấu vết thì lúc đó tâm an không? Còn cái gì chạy nữa thì nó an ngay gì đó. Thì như vậy Tổ Đạt Ma có dạy pháp an tâm chưa? Dạy làm sao? Nghĩa là pháp mà không có pháp. Pháp là gì? Chỉ cho cái cách mình nhìn lại, nhưng mà không có thêm một cái gì vào trong đó. Khi mình nhìn lại cái nó mất thì đó là an tâm. Như vậy thì có một cách để cho mình được an tâm, mà cách đó là tự mình phản quan, chứ không phải một câu kinh, một câu thần chú hay là một cách nào khác, mà chỉ là mình dùng cái trí tuệ soi lại cái tâm bất an đó, tìm nó thì tự nó an, tự nó mất. Như vậy cho nên trong nhà thiền từ Tổ Huệ Khả về sau dùng cái từ phản quan tự kỷ, đó là tu. Phản quan là soi, chiếu soi lại chính mình, soi lại chính mình gọi là tự kỷ. Chiếu soi lại chính mình thì cái tâm loạn tưởng tự nó lặng, chứ không có gì khác, không có một pháp khác. Nói đây đi xa hơn một chút, tôi nói rằng pháp của Phật là phương thuốc trị tâm bệnh của chúng ta. Chúng ta có bao nhiêu bệnh, Phật có bao nhiêu thuốc để trị. Nhưng mà bệnh thì vô số, phải không? Thuốc cũng vô số, học hoài không hết. Như vậy thì mỗi bệnh có mỗi thứ thuốc. Cái mà tôi thường ví dụ gần nhất, bây giờ chúng ta có cái bệnh tham tiền. Bây giờ Phật dạy chúng ta phương thuốc gì trị cái bệnh đó? Nếu tham tiền thì Phật giải bố thí, anh có được 1 triệu bạc đủ anh sống 1 tháng, bây giờ tháng này anh làm được 1.5 triệu thì có dư được 500, phải không? Mà nếu 500 đó người tham thì sao? Để dành, tháng sau kiếm thêm 500 nữa hết, cho đừng kiểu, phải không? Mình để dành. Mà nếu mình cứ tích lũy để dành đó gọi là tham. Còn bây giờ mình có 1 triệu đủ sống, 500 sao là dư. Dư thì Phật dạy, muốn cho hết lòng tham, đem cái dư ra bố thí đi. Ai nghèo, ai thiếu hơn mình giúp họ. Mà nếu dư nhiều giúp hết thì có tham được không? Thì cái tham tự nó khô hồi nào không biết, phải không? Cái lòng tham nó khô kiệt hồi nào không biết. Thì như vậy, đó là cái pháp đối trị. Có bệnh thì lấy thuốc để trị, mà đối trị cho bệnh được lành, đó là cái phương pháp dạy của Phật, tu có kết quả. Còn mình bây giờ sao? Mình đổi cái tham này qua cái tham kia, nó tham tích lũy nhiều thì quý vị tu khéo một chút, nó thôi mình có mình bố thí đi để đời sau có phước nhiều hơn nữa, phải không? Thì như vậy nghĩa là muốn hết cái tham hiện tại, biểu họ đem của bố thí cho họ đừng có tích lũy, thì đó là hết cái tham hiện tại. Nhưng mà họ còn cái tham gì? Họ tham vị lai, tham phước nhiều hơn. Bây giờ bố thí 500 ngàn biết đâu sao được 1-2 triệu, phải không? Đó. Như vậy ham bố thí mà không phải để trị bệnh, mà để tăng trưởng lòng tham. Quý vị mới thấy chúng ta dạy không khéo thì rốt cuộc rồi lẩn quẩn. Thuốc là để trị bệnh mà không chịu dùng trị bệnh, mà lại còn dùng nó để mà làm cho tăng trưởng cái bệnh. Thì quý vị mới thấy không khéo dạy đạo là chỗ đó đó. Chứ bây giờ ai có bao nhiêu đủ sống rồi dư, mà sợ họ có lòng tham, họ tích lũy cho nhiều làm giàu, thì cái đó là cái tăng trưởng lòng tham vô ích. Cho nên Phật dạy muốn hết tham thì phải tập bố thí, dư bao nhiêu thì ai thiếu mình giúp bấy nhiêu, để cái phần mình đủ sống thôi. Thì như vậy là không có tham. Có nhiều giúp người ta hết, còn đủ sống thì người đó tham không? Đâu có tham. Tham là tích lũy, dành để. Bây giờ có mình chia hết rồi. Như vậy thì trị cái bệnh tham hết sức là khéo, hết sức là hay. Như vậy thì quý vị thấy Phật dạy thuốc đó để trị bệnh đó. Giờ giả sử ai sân, ai hay nóng giận, thì giờ dạy trị sao?